This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ thì Như Tường mời quý thính giả cùng trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ và chào đón chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng. Từ phòng vi âm, Như Tường gửi lời mến chào chú, thưa chú. Chú ơi, chú có nghe được tiếng Như Tường hay không ạ?
Đây.
Dạ, rồi bây giờ thì nghe được chú rõ rồi đó.
Ok.
Dạ. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM, có những câu hỏi nào thắc mắc thì mời quý vị gọi vào. Và xin quý vị một điều là khi gọi vào, quý vị vui lòng đừng nêu đích danh tên của một ai đó hoặc một cơ sở thương mại nào đó vì chưa qua được sự kiểm chứng để giữ được cái tôn trọng cái policy của đài. Và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110. 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở để sẵn sàng đón quý vị. Quý vị gọi vào nha. Trước khi Như Tuyền có thể đón được điện thoại của quý thính giả gọi vào thì trở lại với chú Ẩn. Chú có những quên hỏi chú hôm nay chú khỏe không chú?
Chú còn sống.
Câu hỏi này đó chú biết không? Là ở trong hồi đó Tuyền... ở trong rehab chăm mẹ đó, mỗi lần gặp một cái người bệnh nhân nào ở trên hành lang cái mình hỏi how are you, xong người ta cũng nói cái câu y chang chú vậy đó, là vẫn còn sống. Câu này thì mới nghe mình cũng hơi chột trộn một chút, nhưng mà nghe kỹ thì từng thấy một cái câu hoàn toàn không có gì là ngại hết chú. Khi mà mình còn sống tức là mình còn vui lắm đó chú, phải không?
Đương nhiên rồi, ở tuổi này thí dụ như cái sự sống á, mà ngày nào còn sống, còn nói chuyện, ăn uống, còn chơi được đàng hoàng, đó là cái ngày hạnh phúc.
Dạ.
Có nhiều người, như Tiền biết, 80 mấy tuổi, mà khi mà nghe nói tới sống với chết, cái bắt đầu nói, đừng có nói như mấy chuyện gỡ đó. Bây giờ có nói sống hay là có nói chết thì chết, bây giờ nó leo máy bay giấy, máy bay rớt, nó cũng rớt được, Như Tiền.
Dạ.
Thấy không? Do đó cái sự, nhiều khi cái sự tin tưởng nó làm con người cứ sợ sệt những cái đó. Do đó một khi có bệnh cái người nghĩ mình chết, do đó mau chết lắm.
Yeah.
Thành ra cứ để nó tự nhiên đi, giống như thời tiết vậy đó.
Yeah.
Mình có cầu ông nào đi nữa cũng không, cái thời tiết không trả lời theo cái ý muốn của mình, mà thời tiết thì cái gì của thiên nhiên và vũ trụ nó nằm ngay đó thì mình phải chấp nhận ngay đó. Để
yeah.
Mình cắt cây nhiều, những thứ cắt cây nhiều giờ thiếu cái từng mà để bảo vệ cái từng khí quyển mình đó, thì bắt đầu quả địa cầu nóng, bây giờ bão tố rất là nhiều, thì đây là triệu chứng của global warming. Thì lúc đó nó sẽ tới thôi, chứ không phải là mình nói ok tôi cầu nguyện cái này tôi được, chứ không có được. Cái quan trọng là mình cầu nguyện làm sao cho tôi hiểu rằng cái sống cái chết là cái chuyện là bắt buộc nó phải đi tới và nó có vậy thôi. Do đó mình đừng sợ sệt, đó là cái sống ngay tại chỗ cho mình. Đừng có dòm tới tương lai sau này tôi chết không biết có ai cúng không, trời ơi mắc mớ gì tới lúc chết rồi ai muốn xin lỗi hay không chôn thì để đó chia thịt hay để nghĩ đó.
Dạ, cảm ơn chú.
Không?
Dạ, từng thấy hôm nay chú nhắc nhở điều đó cũng rất là hay chứ. Bởi vì chú biết không, nhiều người lớn tuổi trong cộng đồng đó thì mỗi lần mà thấy mùa thu tới đó thì rất là buồn. Nói trời ơi, cuộc đời mình giống như là chiếc lá mùa thu không biết rụng lúc nào.
Dạ. Chiếc lá mùa thu mà nếu mà mình biết nhìn nó cũng có đẹp lắm, tại nó có cái màu đặc biệt hơn màu xanh.
Dạ.
Tại vì họ không biết thưởng thức cái đó thôi, thấy mùa thu rụng là nói dạ bữa tôi cũng giống vậy. Tôi chết không biết để sau này tôi đi đâu. Cái chuyện đừng lo ngay bây giờ, làm con người ra con người nó như Tuyền.
Dạ.
Thật ra như từng sống một cách người ta gọi là cuộc đời thánh thiện, thì khi mà cái giây phút mà cuối cùng của con người đó, chú nghĩ rằng nếu mà mình cứ nghĩ ok tôi có một bước đi, thí dụ như người đạo Phật thì nó đi về niết bàn, về với Chúa, thì cái đó cũng là những cái an ủi để cho cái tâm hồn người ta thoải mái để người ta ra đi chứ không có sợ sợ, thì đó là cái tốt thôi. Nghe thì hiểu không?
Dạ.
Do đó khuyên quý vị ở đây, tôi, chú có gặp một vài người lớn tuổi mà cứ nằm đó, ông ở người giờ bữa tôi chết rồi, tôi không biết làm sao mà vừa nói vừa khóc. Tôi nói trời ơi ông ơi sao khổ quá. Bây giờ tôi hỏi ông á, ông có cái ông Bành Tổ nói sống 800 năm rồi cuối cùng cũng phải chết, giờ mình bao nhiêu tuổi mà cứ sợ sệt, cái người già Việt Nam mình qua đây vừa cô đơn vừa cái hoàn cảnh thiếu thốn như thế, thành ra sợ chết lắm. Còn người Việt Nam á, hoàn cảnh thiếu thốn, do đó không sợ chết, nên chết khỏe hơn. Thì thấy không? Còn bên này có chiếc xe đậu mà, biết giờ bữa tôi chết, cái xe ai lấy con tôi, không biết có bán hay làm gì, cái nhà tôi làm sao. Đừng lưu luyến gì hết, cái gì cũng là vô thường hết. Cuộc sống mình dễ.
Dạ. Cảm ơn Chúa đã nhắc nhở sự vô thường ngày hôm nay để quý vị sống vui một ngày hơn. Thực ra đó thì nói cuộc đời dài thì dài, mà nói ngắn thì nói ngắn. Quý vị đừng có sống mà có nhiều sự áp lực, nhiều sự sợ hãi quá. Đôi lúc cái giây phút hiện tại của quý vị nó không có vui. Thành ra là mình học cách là mình sống trong cái giây phút hiện tại của mình nó vui. Nhiều người thì nói rằng trời ơi bác già rồi, biểu bác khỏe sao khỏe được. Thì bởi vậy cho nên nhiều hồi mà mình cứ chúc người già Tết, mình nói chúc sống lâu trăm tuổi, sống khỏe, thì đôi lúc nó có những cái câu nó rất là khách sáo chú, mà nó khách sáo, nó không có đúng với sự thật. Mà như Tuyền thấy là có nhiều bác già đó, thì bác lại thấy là mình sống với cái tuổi già của mình, cái sức khỏe của mình bây giờ nó run tay run chân, nó không có khỏe như cái thời 25, 30, 40 nữa. Nhưng mà quý vị vui đi thì mọi thứ nó sẽ thay đổi khác, phải không chú?
Để chú nói cho như Tuyền nghe, chú năm nay là 70 rồi, yeah. Nhưng mà nãy giờ chú lên nóc nhà, chú lột mấy ngói, một mình chú làm thôi, chú cẩn thận lắm, chú còn khỏe lắm, leo trèo cỡ nào tới, nhưng mà có một cái, để cho thấy rằng mình đừng cứ nghĩ tới cái sanh lão bệnh tử coi là cái quan trọng, thì con người mình nó sẽ bước đi hoài, và nhớ là một khi mình lớn tuổi, hoặc là quý vị nào mà về tuổi về chiều á, mà đã không còn việc làm, đừng có nằm nhà tối ngày coi tivi rồi ăn xong lên giường nằm mở cửa sổ ra nhìn,
dạ, thì dễ cái bệnh cuộc lắm đời
nó dễ bệnh và nó rất là chán nản. Một khi có bệnh là nó tiêu liền, tại vì cái sinh hoạt của mình, cái hoạt động của mình nó tạo ra những cái kháng tố như tiền,
dạ đúng,
và sức khỏe cho mình, khớp xương nó đỡ đau. Còn nếu mà mình nằm một chỗ mà đến khi mình bệnh á, mình chết mau hơn cái người hoạt động,
dạ.
Và hơn nữa quý vị có ở không á, coi tivi xong rồi quý vị đi tới lui kiếm một miếng đất hay sao, ví dụ như không có miếng đất mình mua mười mấy cái chậu mình trồng bông ra nhìn, ngay có những cái giây phút mùa hè đó, như Tiền chỉ có một cái cây bonsai thôi, như Tiền ngồi nhìn cái tưởng tượng đây là một cây cổ thụ vậy đó, cái con người nó đưa vô cái trạng thái người ta gọi là thiền đó như Tiền. Do đó nhất là nhà mà có một cái hồ cá, nhìn những con cá đi qua đi lại rồi mình nhìn cái sự sống của nó, thì cái đầu mình nó bớt đi xa với cái sợ hãi. Giờ đó chú chỉ cách để sống, tại vì có nhiều người hỏi chú trời ơi 70 à, sao khỏe vậy chứ? Không khỏe không là nhờ cho cái sự mà đừng có suy nghĩ rằng cái già nó đến thì con người nó khỏe lâu hơn như thế.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu cũng như là mọi người trong cộng đồng. Cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, số điện thoại một lần nữa để quý thính giả có thể gọi vào đó là 817-899-4110. Xin được mời một vị gọi vào ạ. Xin quý vị vui lòng bằng nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin cho biết tên ạ.
Hello.
Xin cho biết tên ạ.
Anh ấy.
Dạ, nghe đây.
Tôi muốn hỏi cái này, tôi thấy mấy cái xe đạp nó đậu ở đường xanh xanh, nó sơn xanh xanh vàng vàng đó, cái xe đậu ở đường á, nó dựng vô đường nhiều lắm á. Với mấy cái xe mà giống như mình đứng lên nó chạy, nó có điện nó chạy đó.
Dạ.
Đó, mình đi rồi mình trả tiền sao, hoặc là bữa hổm nó có nghĩ đang là nó bán cái chiếc đạp đó 5 đồng mà tôi không dám mua.
Dạ bây giờ trả lời hôm trước có một bác thì cũng hỏi rồi, những cái xe đó đều là có chủ cả và họ cho mướn. Những cái loại xe đó nó có những cái chip nằm ở đó và cái GPS trong đó đó, do đó mình lấy đem về nhà là người ta biết ngay tại chỗ, mặc dù họ cũng không làm khó dễ gì, nhưng mà họ lại họ hỏi là ông có chiếc xe đó trong nhà, ông có thấy chiếc xe đó không, mà mình nói láo thì kêu cảnh sát tới. Là mình intend, bên Mỹ có chữ intend hoặc là knowing, intentionally hoặc là knowingly, tức là mình cố ý và mình biết, thì thường thường cảnh sát nó sẽ làm khó dễ mình là mình cố tình ăn cắp. Do đó ngay tại chỗ ông thấy những xe đó đừng đụng. Và ở đây các quý vị lớn tuổi của người Mỹ cũng như người Việt Nam là bị gạt rất là nhiều. Một chiếc xe đạp của người ta mấy trăm bạc to lớn trang bị vậy mà nó bán 5 đồng, 10 đồng là không biết rồi. Ba cái đồ này đụng tay vô là nó phỏng tay liền, đồ nóng mà.
Dạ.
Do đó làm ơn đừng đụng dùm. Thí dụ ông thấy ở đó cái ông đạp chơi chơi rồi ông bỏ lại ngay vòng vòng đó thì ok. Đừng có xách về nhà. Ông xách về nhà ông để mé ngoài sân á, mà không ai thấy ông lấy thì it's ok. Còn nếu mà ông mà cố tình ông dẫn vô nhà ông để ông đó và cảnh sát lại hỏi ha, cái người chủ người ta lại hỏi mà ông từ chối đó, thì cẩn thận coi những cái chặt cái tội về theft, ông hiểu không? Trên 50 đồng là class B.
Yeah.
Thì ông phải ra tòa ông bị bắt. Do đó cẩn thận quý vị nha. Lớn tuổi đừng thấy ba xe đạp đó mừng. Rồi.
Yeah. Như vậy là những cái xe đạp mà nó có cái mã màu, tức là màu xanh xanh vàng vàng,
mà
là
xanh, có nhiều thành phố như Tuyền. Yeah. Nhiều cái màu trắng, một cái những cái màu vàng. Còn ở Forward á, thì những cái chiếc đó nó không xuất hiện là tại vì City Forward á, ngay cả City Forward nó có những chiếc xe đạp đó rất là lâu. Tại vì cái bà mà thị trưởng thành phố, bà Price á, bà là người đi xe đạp, bà rất là thích đi xe đạp. Do đó bà đưa chương trình xe đạp này, ngay cả làm những cái làng đi xe đạp riêng cho những người mà đi xe đạp đó là từ thành phố Forward ra. Chú không biết có phải đầu tiên hay không, nhưng mà bà là promote cái vấn đề rất nhiều. Thôi bây giờ ông á, thấy xe đạp đâu, dựng đâu, để lại đó đi. Còn thể ông thấy nó còn nằm vòng vòng, ông muốn chạy chơi thì ông chạy vòng qua rồi ông bỏ lại chỗ cũ ta, đựng sách vô nhà, bỏ vô nhà nha.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Alo.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải.
Dạ. Chào anh Ẩn và chào cô Tuyền.
Dạ,
bữa trước tôi có hỏi cái câu hỏi là coi như là cái traffic á, thì tôi đang ở ngã tư, phía bên kia đường á là cái đèn xanh đèn đỏ thì nằm ngang, và phía đứng bên tay phải á, là có cái đèn xanh đèn đỏ mà đứng. Thì khi mà tôi ở bên này đường thì nếu mà coi như là cái đèn xanh đèn đỏ cái đèn đỏ mà nó đỏ lên thì tôi quẹo phải được không?
Dạ, tại vì thường thường những cái đèn xanh nó để ngay góc đó, tôi phải nhìn coi con đường nó như thế nào. Có nhiều khi con đường cái đèn xanh đó nó nằm trên ngay, ví dụ như giờ tôi giả sử cho ông nghe, cái hướng ông đi nó có 3 lần, mà cái lần có cái đèn xanh đèn đỏ bên tay phải nó không có thể đi thẳng được, thì cái đèn xanh đèn đỏ thường thường đó nó design, nó đặt đó để cho cái lane bên phải. Ông thấy ông cũng không cần phải ngừng. Tại đèn xanh không phải là ngừng, mặc dù cái đèn kia đỏ. Nhưng mà nếu cái đèn kia đỏ mà ông nhìn thấy cái đèn xanh của ông á, là đặc biệt chỉ có lên đó quẹo phải thôi, thì ông được quyền đi. Ok ha? Còn nếu, tại vì cái câu hỏi này hỏi kỳ trước rồi, tôi chưa có dịp mà để đến đó tôi nhìn coi. Tại vì có những cái chỗ mà khi mà thành phố làm con đường, họ làm có kiểu mà nó hơi ngặt nghèo chút á. Do đó họ gắn thêm những cái đó để cho an toàn cho người khác. Thành ra ngay giây phút này trong đầu tôi chưa có cái ấn tượng đó, do đó trả lời ông không được rõ ràng hơn. Ok nhé.
Dạ, tại vì là coi như cái tới đó thì có người họ chạy. Khi mà đèn đỏ, cái đèn bên đó mà nó đỏ thì có người họ chạy, mà có người họ không chạy. Thành ra không biết là coi như là...
Ông, mà để tôi nói ông nghe vậy, ngay cả có những cái thành phố, tôi đi cái thành phố nhỏ đó, nó có cái đèn xanh ngay bên tay phải. Mà có đó có đường người đi bộ, ở dưới nó có bảng là for pedestrian, tức là cho cái người đi bộ. Tại vì cái đèn đó, cái loại cũ nó không có cái hộp hình vuông là có hình người đi bộ. Do đó ở đây nó quan trọng ở chỗ đó, ông nói thì tôi hiểu rằng hãy xanh là mình được đi, nhưng mà nhiều khi xanh ở dưới nó có những cái dấu hiệu gì, nó có những cái bảng nói về cái gì. Đa số người Việt Nam mình qua đây mà nếu mà trình độ tiếng Anh hơi yếu chút xíu á, thì nó rất là gặp trở ngại. Chẳng hạn như nó có những con đường á, ban ngày bình thường không có trường học á, hoặc là giờ trường học hết từ 8 giờ tới 9 giờ là bắt đầu đường đó hai chiều. nhưng mà nó có cái bảng đó để là không được đi vô từ 8 giờ tới 9 giờ. Đa số có nhiều người không đọc cái bảng đó. Thành ra nói tôi đi đây 2 chiều mà sao bây giờ này tôi chạy vô bị tích kệch. Là tại vì nó để rõ ra trong cái gọi là school hour á, giờ của trường học từ 8 giờ 9 giờ, từ 3 giờ tới 2 rưỡi tới 3 rưỡi là không được enter. Nó trở thành một chiều. Do đó quan trọng nhất, cây đèn mà là một lẽ, nhưng mà ở dưới, ở trên, hai bên tay phải nó có những cái bảng gì phụ thuộc không? Ông hiểu không?
Nếu ông dạ, không mà, có à, anh.
Dạ,
dạ,
dạ.
Dạ không có, mà, không có chữ.
Không thì bây giờ, ông thí dụ như, ông cho tôi biết là đường nó mấy lên.
Cái đường đó cũng 3 lên, mỗi bên 3 lên.
3 lên, nhưng mà cái đèn xanh đèn đỏ chính đó, là nó mấy lên, nó vẫn 3 lên luôn hả sao?
Vẫn ba lên và phía bên tay phải của cái đèn xanh đèn đỏ đối diện tôi á là coi như cũng cái xanh ba cái đèn xanh đèn đỏ, thì khi mà coi như cái đèn trên á mà nó đỏ thì dưới này nó đỏ.
Ok bây giờ
đèn xanh thì dưới này nó đỏ.
Bây giờ không
thì
nói,
khi mà nó đỏ thì tôi ở bên này đường không biết tôi có quẹo được không?
Tôi vô Google tôi nhìn tôi biết liền để tôi trả lời không? Ok. Thì dạ. Sao thì đã là lời ông, nhưng mà ông cho tôi biết đi cái góc đường nào được không?
Dạ cái đường
alo?
Dạ alo. Alo.
Như dạ, alo. Còn không?
Dạ còn chú nói đi chứ.
Alo.
Alo.
Rồi chú thính giả
dạ,
nào chú nói
cái
đi.
Đường đó cái góc đường đó là 544, tức như là FM 544 và cái đường Country Club.
Alo.
Dạ.
Còn nghe không?
Dạ alo.
Chú nói là
dạ,
đường
dạ.
FM 544 và đường Country Club chứ.
Ok, tại vì giờ chú không nghe, không biết bẩn duyên sao điện thoại không nghe. FM mấy chứ?
544.
544.
544 và đường gì?
Country Club.
Đường Country Club.
Dạ, thành phố nào đâu?
Murphy.
Dạ, Wiley. Murphy
đó. Okay. Tôi hứa sẽ trả lại ông từ sau.
Rồi, chú đón nghe chương trình từ sau nhé. Dạ vâng. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Hello.
Hello.
Chị ơi.
Dạ, quý vị nghe thì mở, nói đi.
Chị vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó chị nha.
Tôi hỏi chào chú ạ.
Dạ, chào chị.
Chị ơi, chị giúp chương trình một điều nha. Chị vặn nhỏ giùm cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại thôi. Để tiếng vọng nó không có vọng trở lại nha. Vâng.
Nó có chiếc xe nó chạy nó đậu trước cửa chứ không?
Dì ơi, dì có nghe như Tuyền nói không? Tại vì chú Ẩn rất là muốn nghe câu hỏi của dì rõ. Thành ra dì phải vặn dùm cái radio bên đó, tắt hẳn luôn đi, dì nghe bằng điện thoại thôi nha. Hello.
Dạ.
Rồi,
hello.
Dì nói đi.
À, mà đâu tôi nó có chiếc xe lít chạy nó mỗi ngày nó đi làm neo, nó có da người ta, nó đi rồi chiều nó trở về, nó chạy về nhà, nhưng mà bữa nay là chiếc xe nó bị người ta lấy mất tiêu rồi. Nó là báo cảnh sát rồi, nhưng mà báo bảo hiểm rồi, nhưng mà giờ làm sao mà kiếm được chiếc xe đó chú ạ?
Dạ, cái chuyện đó, ok nè. Nó có cái LoJack á, tức là những cái, có những cái thành phố đó có những cái nó gọi là LoJack, tức là nó gắn trong cái xe chị, cái giống như GPS để track cái xe chị nằm đâu. Nếu chị có chương trình đó, cảnh sát tìm rất là dễ. Còn nếu không á, thì chừng nào cảnh sát tìm được á, thì họ mới cho chị biết. Mà chiếc xe đó về mà nó còn 100% nguyên dạng hay nó còn nửa chiếc thì cái đó không dám nói. Bây giờ tôi hỏi chị câu này, chị có insurance mấy chiều vậy?
Rồi, cô rời khỏi làn sóng rồi. Vâng.
Ok.
Dạ. Cô đã
ok, bây giờ trả lời chung, nếu mà quý vị có insurance 2 triệu á, quý vị có bị người ta cấp xe báo cáo xong thì liên lạc insurance để chi? Nếu quý vị có tiền mướn xe được á, thì họ sẽ take care hết. Còn nếu quý vị mua 1 triệu rưỡi thì phải chờ đến khi nào mà tìm được cái xe hoặc là 1 triệu. Ok, chỉ vậy thôi. Đa số Việt Nam mình có nhiều khi có những quyền lợi đó như Tuyền.
Yeah.
Nhưng mà họ không gọi insurance, họ cứ nghĩ rằng gọi xe đang tăng giá, cứ ngồi tăng giá không. Bây giờ tôi hỏi quý vị mục đích mua xe là gì? Để khi phòng si hữu sự, khi có chuyện để quý vị dùng tới. Mà quý vị cứ sợ sệt vậy mua xe làm gì? Còn nếu mà mình biết là mình không, mình cứ sợ báo cáo của cảnh sát thì mình lên mua ba cái xăng mà của mấy người Mỹ chỉ có 25 đồng tháng thôi, để cho trình cái tờ giấy đừng bị tích kẹt thôi. Do đó quý vị, một khi mua xăng là để khi hữu dụng mình xài. Ok nha, đừng sợ sệt gì hết, cứ làm tính bơ cái chuyện đó không ai muốn hết. Rồi vậy tiền.
Dạ, cảm ơn chứ. Và số điện thoại 817-899-4110, quý vị vẫn đến với đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chứ Trương Minh Ẩn phụ trách. 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa trước khi Như Thường dừng lại cho phần giới thiệu thương mại giữa chừng. Chú có nhắc nhở gì hay không chứ?
Rồi, chú muốn nói về trả lời vấn đề bầu cử.
Dạ.
Ngày hôm nay thì nó đã quá hạn quý vị ghi danh rồi. Quý vị nào muốn bầu cử cho kỳ năm 2019 tháng 5 thì ngay bây giờ quý vị có rảnh, quý vị ghi danh. Quý vị có thể ghi danh ở trong mạng, nếu có con biết vô mạng rồi in tờ giấy ra quý vị gửi, hoặc là điền ở trong mạng cũng được hết. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị, đa số quý vị thường thường ở địa chỉ tùm lum á, người Việt Nam mình đa số quý vị mà ở Việt Nam qua đó như tiền.
Dạ.
Gọi gọi cho chú gặp trở ngại rất là nhiều, là họ không ít khi mà muốn đổi điện thoại lắm đó. Trời ơi, tôi ủa điện địa chỉ lắm, tôi mắc đi bận, tôi làm, tôi hỏi vậy cái bây giờ nhà nhiêu, 5 tháng. Nếu mà mình gặp cảnh sát mà nói chuyện 5 tháng, quý vị sẽ bị tiếp cận ngay tại chỗ, tại luật lệ của Texas đó. Quý vị phải đổi địa chỉ trong vòng 30 ngày. Đổi địa chỉ nó có cái lợi gì? Ví dụ như quý vị có những cái chuyện gì người ta biết địa chỉ quý vị liên lạc. Và sẵn đây còn chừng mấy chục giây tôi nói thêm vấn đề nữa. Do đó cái vấn đề rồi chỉ bắt buộc nha. Quý vị nên là hiện tại gần tới tháng 10, 5 tháng 10 thì bắt đầu chương trình bảo hiểm nó bắt đầu nó ghi danh cho mọi người đó nha Tuyền.
Yeah.
Quý vị cẩn thận nha, cẩn thận. Sẽ có bao nhiêu người gửi giấy cho quý vị để yêu cầu quý vị điền do đó trở lại để tôi bán cho những chuyên sư ăn mà rẻ hơn, thì trong khi quý vị khai tên tuổi ngày sinh tháng đẻ đầy đủ hết, bắt đầu nó lấy tin tức, nó apply thẻ. Do đó quý vị, tôi khuyên quý vị nếu mà quý vị muốn ghi danh á, làm ơn đừng có tiền vô mấy cái bao thơ. Nếu quý vị không biết thì quý vị lợi anh chị em Việt Nam mình làm cái vấn đề rất là hay, có văn phòng nằm khắp nơi, quý vị nên đến, nghĩa là thấy mặt mà gửi vàng, chứ đừng có gửi vàng qua bao thơ, chắc chắn nó không sao bây giờ mà mình còn vàng để giữ. Do đó quý vị nhớ nha, nhớ. Hôm nay quý vị nào có nghe chương trình, không nghe chương trình quý vị có thể nhắc bà con của bác mình. Khi thấy gửi thơ về, nói quý vị điền vô application chúng tôi ra thì quý vị không trả đồng nào hết. Thì mừng quá, gửi nào an sinh xã hội, kêu là quý vị dính bẫy liền. Nhớ nha.
Dạ. Cảm ơn chú đã nhắc nhở và chú ơi cho phép chương trình dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Như thường sẽ nối đường thoại sau chú nha.
Bye bye.
Dạ vâng ạ. Như Tuyền cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chứ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại với quý vị trong phần 2. Thưa quý thính giả, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào. Như Tuyền cảm ơn chú Ẩn và chào đón chú trở lại với phần 2 thưa chứ.
Xin chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn Nhà Sát Lâm và Như Tuyền trong phần 2.
Bây giờ thì đường dây điện thoại đã sẵn sàng để đón quý vị gọi vào nha. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào anh ạ. Xin cho biết tên.
Có phải tôi không?
Dạ đúng ạ.
Tôi tên Quang.
Chào anh Quang.
Dạ, vừa rồi cũng có gọi điện mà nói để xin cứ ẩn cái giấy của cái tòa án đó. Để mình xô mà người ta không làm mình mà ta bỏ đi, mà rồi có điện thoại thì của tuy off thì tắt máy mà để lại tin nhắn thì cũng thấy ai lâu cũng thấy những cái ảnh trả lời đấy, thì có thể thì do thôi xin cái địa chỉ của cái toàn án lại.
Ok, bây giờ anh nói lại cái trường hợp anh chút xíu đi, tại vì lúc này á quý vị biết tôi chỉ làm khoảng 2 ngày một tuần ở trên văn phòng tôi thôi. Do đó quý vị để là vắng lợi mà bố tôi trả lời ngay tại chỗ thì chuyện nó sẽ không có. Và sẵn đây nói cho quý vị biết là cuối năm nay có thể tôi sẽ nghỉ việc ở bên đó. Tại vì cái gì nó cũng phải có cái sự chấm dứt phải không như Tuyền? thì chú đang suy nghĩ như thế nào để quý vị liên lạc, hoặc là chú có thể bắt thêm cái đường dây điện thoại riêng rồi quý vị gọi cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ mà thôi. Đó là cái sự suy nghĩ ngay bây giờ của chú. Do đó anh anh cho tôi biết là anh cứ gọi trong văn phòng tôi đi, rồi tôi sẽ nghe và tôi tìm cách tôi trả lời cho anh. Nhớ gọi nha, để nói tiếng Việt Nam rõ ràng và điện thoại của anh, tên của anh và cái vấn đề gì. Ok nha.
Dạ, rồi. Nhà không có gọi rồi.
Không không, thì giờ nếu có gọi rồi để tôi dòm đi, rồi có gì tôi cho anh hay. Ok nha. Còn expect, nếu mà mong muốn tôi gọi ngay tại chỗ thì tại vì tôi giống như tôi nói, tuần này tôi làm thứ hai thứ ba, tôi ở nhà là thứ tư thứ năm thứ sáu, nhưng mà tôi làm đài ngày hôm nay. Ôi, anh nha. Hả?
Thứ hai thứ ba này cũng gọi
là cũng chưa chắc gặp tôi. Anh cứ anh đã có gọi tôi trong văn phòng rồi thì cứ để đi, tôi sẽ tìm cách
nhưng mà
giải đáp cho anh. Ok nha.
Tôi nhắn lại nhưng mà con chỉ có nhận được.
No, nếu mà anh gọi vô số 8178841693, đợi cho người Mỹ nói hết rồi, khi nghe cái tiếng beep một cái, anh nói tôi bằng tiếng Việt Nam và nhớ để số điện thoại của anh lại. Anh xin lỗi, anh tên gì đó?
Dạ tên cho Vinh Quang.
Vinh Quang. Dạ.
Dạ.
Quang. Để tôi coi lại trong sách tôi, người nào gọi tôi cũng trả lời hết, anh đừng lo chuyện đó. Ok nha. Rồi.
Hồi nãy chú có nói là anh nhắc sơ lại những cái tình tiết trong cái câu hỏi của anh vừa rồi để chú có thể nhớ đó, có phải là vừa rồi là anh nói cái
dạ, đúng.
Dạ.
Dạ, tại vì vừa rồi tình tiết có gọi cho chú đó là hỏi cái vấn đề là vừa rồi thì vô xịt cho cái người họ làm đang đi hết ở nhà đó, thì người ta đi vô xịt xong rồi thì người ta bỏ, người ta không làm. Rồi mình muốn hỏi thì vô xịt thì gọi điện họ trả lời luôn, họ trước hỏi cái để họ trả tiền lại. Thì bây giờ thì dự điện thấy luôn mà cái này từ hồi tháng đến bây giờ.
Như tiền cái điện thoại của anh này á, chú không nghe được cái chữ nào hết.
Như tiền cũng nghe rất là khó, nhưng mà như tiền nghe loáng thoáng là có phải là anh nói là cái người chủ nhà, người hàng xóm của anh nó có một người đến thay mái nhà và anh đã nhờ cái người thay mái nhà đó làm và anh deposit cho 1,000 phải không? Và
dạ,
bây
rồi.
Giờ thì người đó không có làm cho anh nữa và cũng không trả lời anh
rồi,
luôn.
Nhớ rồi. Thì bây giờ á, giống như tôi nói, anh có giấy tờ để anh giữ cái đó. Rồi anh cho tôi biết anh ở thành phố nào hoặc là cái địa chỉ nhà anh. Rồi tôi sẽ chỉ cho cái tòa án, nó rất là dễ dàng. Như quý vị biết, cái ông mà chánh án của tòa mà gọi là Việt Nam dịch là hòa giải trong quyền, tức là Justice of the Peace. Những người chánh án này có thể có bằng từ trung học trở lên vậy thôi, hoặc là bằng tiến sĩ gì cũng được hết. Là đây là một cái loại tòa án của bên Hoa Kỳ rất là... nghĩa là ai cũng thích vô đó hết và làm rất là dễ. Do đó những người này khi xử họ cũng giống như người bình thường vậy đó, họ nghe bên đây bên kia mà thấy bên nào được họ cho thắng. Và nếu những cái trường hợp quý vị thưa tòa này á, là khi nào số tiền dính dáng là dưới 10,000 đô, do đó thì những cái tòa này sẽ lo và quý vị không cần mướn luật sư. Nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị có thể có đủ bằng chứng cũng như là có trình độ Anh ngữ. Còn có những cái tòa như ở tại Phú Quốc, tòa số 1 á, thì có người Việt, người Lào, người Campuchia và người Thái Lan làm tại đó. Do đó quý vị không cần thông dịch viên. Còn những tòa khác, nếu quý vị người ta hỏi là quý vị có thông dịch viên không, mình có thể mang con, mang cái, bà con gì, ai nói tiếng Anh cũng được hết. Đây là những tòa rất dễ. Nhưng mà nếu mà cái mấy nhà anh trên 10,000 á, thì anh không có thưa được mấy cái tòa này. Đối với tôi, anh cần mướn luật sư để lên cái tòa lớn hơn chút xíu để thưa những người này. Ok nha. Rồi.
Dạ,
cho
dạ,
tôi
dạ.
Số điện thoại lại, tên anh dạ. Và cái địa chỉ nhà anh. Ok không? Rồi.
Bây giờ là số điện thoại ngay để điện cho
dạ
chỗ
không? Anh gọi điện vô văn phòng đi rồi sau chương trình tôi ở đây tôi có thể dòm thấy được và tôi sẽ có thể tôi sẽ gọi anh. Ok không? Rồi.
Dạ mà con giờ con vô con làm cái gì thì con gọi lại được chú.
Không không, bây giờ cái điện thoại mà anh gọi tôi nhắn tin được không?
Dạ được.
Được rồi, tôi nhắn tin cho địa chỉ cái tòa đó ở đâu. Anh lên trên đó chỉ điền 3-4 tờ đơn tùy theo mỗi tòa nó khác nha. Ok không?
Dạ. Cảm ơn chú nhiều.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào. Vâng, số điện thoại một lần nữa. 817-899-4110. Mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ chào Di. Hello. Xin cho biết tên à? Dạ xin chào, xin cho biết tên.
Em tên Thảo, em muốn hỏi chú là tại vì nhà em xài, em ở Cát Tì á, mà nước nhà em xài á, không biết tại sao xài gần 5 rưỡi á, mà được khoảng 200-300 đổ lại thôi trong 2-3 tháng nay á, mà không biết tại sao mà nó lên 415 đồng mà cũng không thấy xài hết trơn á, với một cái là 630 mấy đồng. Rồi trở lại tháng tiếp nữa là 415 đồng y chang cái tháng thứ đầu tiên á là 415 đồng, mấy chục xe đi giống y chang nhau luôn, nhưng mà có lên tụi là xét tiền cầm lên nó thì nó lại nói mình cũng xài quá nhiều. Tôi muốn hỏi chú
rồi, bây giờ bây giờ tôi chỉ bà, bây giờ ngắn gọn chỉ bà đây không. Nhà bà lớn lắm phải không?
Dạ khoảng 2008.
2008, sân đồ rộng to lắm phải không? Đông người ở không?
Dạ có 6 người, là 3 đứa nít, 3 người lớn.
Trời ơi, xài mà tới 400-200 mấy chục đồng tiền nước là quá nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ bà một cách cho biết, cái nhà bà bill hồi năm nào, lâu chưa? Nhà mới
dạ
nhà
năm 2019, 2009.
2009 nhà mới, ok. Bây giờ tôi chỉ cho bà một cách nha. Bà ra ngoài sân á, đầu tiên mà ra ngoài sân coi mình đi trên cái bãi cỏ mình có cái chỗ nào nó hơi mềm không? Tức là cái chỗ nào hơi mềm có nghĩa là nước nó có động lại không mà trong khi trời không mưa. Rồi á, thêm cái nữa là bà khi trong nhà đừng cho ai dặn nước hết. Bà ra ngoài cầm cái đèn pin và mở cái đồng hồ ra đó. Bà thấy không? Biết không? Biết cách làm không?
Dạ con có làm
mở
rồi
đồng hồ.
Nhưng mà nó không, đồng hồ nó không có chạy, nó vẫn bình thường.
Không có chạy, ok. Khi dạ, mà cái đồng hồ không chạy á, nhà bà không chảy nước, tức là nhà bà xài quá nhiều. Ok, để tôi nói cho bà nghe. Khi nào mà cái đồng hồ á mà nó tiếp tục chạy thì nhà bà mới bị bể nước ở trong. Do đó, ở đây không phải bể nước trong nhà, do đó là do bà xài quá nhiều. Thành ra bây giờ á, kiểm soát lại tiền nước mà 400 mấy quá nhiều. Còn không
600 mấy luôn á chú.
Hả?
600 mấy nữa.
No, không thể nào vậy đâu. Bây giờ cái công ty nước là của ở tại thành phố hay là có một cái công ty riêng đó làm?
À, cái là thành phố sexy.
Tôi biết rồi, nhưng mà cái công ty nước chẳng hạn như thành phố tôi vừa đem cái công ty gọi là Pha Tâm vô á, đồng bào biểu tình là tại vì chứ cái vùng của tôi á, nhà cũ thì nhiều, do đó những cái đồng hồ hư rất nhiều. Và có một số người họ cũng tham lắm, họ lấy cái 500 đó, họ gắn lên cái đồng hồ, tại vì hồi đó làm bằng kim loại. Bây giờ nó dùng cái satellite hết, do đó có nhiều người tăng tiền nước, họ la âm sụp. Nhưng do đó chúng tôi một khi á, mà thành phố tôi mà có ai la nói tại sao tiền nước quá nhiều á, thì tôi cho ngay cả những dân xếp bự trong thành phố tôi lợi nhà check cho người ta. Thì sau khi điều tra 99% á, một á, là bị bể ống nước trong nhà. Hai là tại vì từ xưa đến giờ họ cái người chủ trả giá không đúng. Bây giờ cái đồng hồ chính nó đưa ra thì nó sẽ là đọc rõ ràng hơn. Và tình trạng của bà đó, đối với tôi bà nên mướn một cái người plumbing á, người Việt Nam mình cũng nhiều người giỏi lắm. Chứ không phải là chỉ có Mỹ mới giỏi. Bà kêu họ lại trả người ta, ví dụ như người ta tính tiền 100-200 đô la gì đó không? Thì bà để cho người ta kiểm soát coi lý do tại sao nhà bà có bị bể hay không. Nếu mà kiểm soát không thấy bể thì gia đình bà coi lại cái số lượng nước. Còn nếu mà từ 200-200 bỗng dưng 400-500-600 á, tôi thấy bà lên thành phố yêu cầu họ giúp đỡ bà điều tra trong cái này. Ok nhé.
Dạ con có lên kêu rồi. Mà con không hiểu tại sao mà hai cái số tiền nước gì mà nó giống y chang nhau luôn. Tháng ví dụ tháng đó tháng 1 đi con đóng 415
rồi.
16 sen. Cái tháng kêu
rồi bây giờ để tôi nói cho bà nghe tình trạng nó xảy ra là như thế này. Có những cái thành phố đó, có những người đi đọc cái đồng hồ nước đó, tháng đó không đọc, thành ra họ tính cái bill cũ. Nhưng mà đến khi mà tới cái bill tới, bà để coi một lần nữa, coi họ cộng trừ nhân chia, nhiều khi á, bà không trả đồng nào, hay là có thể họ trả tiền lại bà. Thành ra tôi để coi 1-2 tháng nữa, rồi sau đó không có, bà gọi điện thoại tiếp, tôi chỉ cách cho làm. Mấy cái đó là cái nghề của tôi biết hết, cái mánh lới trong đó, ok nha.
Dạ, cảm ơn chú.
Ok rồi.
Dạ vâng. Và số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Đường dây điện thoại đang trống chỗ chờ quý vị gọi vào. Mời quý vị gọi vào nhé, như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Thưa chú, trở lại với chú thì hồi nãy chú nói là chú mai mốt sẽ làm chú.
Không, chú chưa, chú cuối năm nay chú sẽ về hưu một bên. Cái ngành cảnh sát của chú từ mấy lâu nay đó.
Không, như Tường hỏi sai rồi, phải hỏi như vậy nè, là chú đã đúng ra là đã đến tuổi về hưu rồi. Rồi. Dạ, đến tuổi về hưu rồi đó mà chú vẫn còn thích đi làm không?
Chưa, cái đối với bên Hoa Kỳ này á, quý vị nhớ không có cái hạn tuổi nào gọi là cái hạn tuổi để về hưu hay không. Ngày nào người ta vẫn trọng dụng mình. Chẳng hạn cái nghề của chú không muốn về hưu thì không có ai được quyền cho chú, bắt chú phải về hưu. Ngày nào chú còn bắn trúng địa điểm, đủ điểm, ngày đó chú muốn làm bao lâu cũng được hết. Nhưng mà tại vì chú muốn có những giây phút để năm tới chú ra tranh cử thị trưởng đó. Ok ha. Do đó chú muốn nghỉ bớt một bên. Tại vì cái tay cho mình á, mà lúc nào cũng xách hai thùng nước nặng đi hoài cả cuộc đời này nó mệt lắm. Phải có những giây phút nghỉ ngơi, giây phút làm lỗi làm lớn chút xíu để ăn tên ngồi trước người ta. Ok ha. Nhưng mà phục vụ cho đồng bào. Ok. Rồi bây giờ chỉ có cái gì mà chú quan tâm, chú đang suy nghĩ làm sao. Có những quý vị muốn liên lạc thì số điện thoại văn phòng chú sau cuối năm nay là không còn giá trị nữa, làm sao giúp đỡ được đồng bào. Thì cái ý của chú muốn là chú có thể bắt thêm một cái, chú mua cái điện thoại riêng á. Rồi chú có những cái điện thoại đó thì chẳng hạn mua cái iPhone 7, iPhone gì đó, rồi xong á thì quý vị mà sau này có thách chú message cũng được nữa, thấy hiểu không? Đối với chú thì chú thấy đồng bào cũng tội nghiệp lắm. Có những người gọi điện thoại chú nói tại sao có những người hỏi ba câu cà chớn, chú không thấy câu nào cà chớn hết như Tuyền. Có những người hân hạnh được biết luật lệ, những người không. Do đó đối với chú, người nào hỏi câu càng cà chớn thì chú lại càng giúp đỡ người ta nhiều hơn.
Dạ, đó cảm ơn chú đã cho quý thính giả một cái sự rất là thoải mái để mà gọi chú trong lúc cần giúp đỡ. Như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello ạ.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên.
Xin chào Như Tiền, chào chú Trương Minh Nặng, cháu Tên Hùng ở Ram Ferry chú.
Dạ, chào anh Hùng.
Dạ, cháu, có câu hỏi, dạ muốn xin hỏi chú. Cái khu nhà của cháu là nó có homeowner. Dạ, thì cháu có xin cái giấy để mà mình đổ cái sidewalk với lại đổ cái xi măng phía sau ấy chú. Thì nó không có cho. Rồi trong khi đó, trong cái neighborhood của mình á, thì cũng có rất là nhiều nhà họ làm cái sidewalk. Rồi họ đổ cái patio phía sau luôn, họ làm cái patio phía sau. Mà riêng cháu thì xin nó không có cho. Thì theo chú á, bây giờ mình phải làm sao chú?
Ok, để tôi nói cho nghe vấn đề này nha. Ví dụ như anh xin muốn đổ một cái sidewalk, muốn đổ bất cứ cái gì đó, thì cái HOA nó cũng có quyền nó nghĩ là cho hay không cho. Nhưng mà anh có lên thành phố nói chuyện chưa? Tại vì từ sidewalk, tất cả inspection nhà, inspection sidewalk đều là do thành phố hết. HOA thì control cho anh biết rằng anh được làm cái đó, anh không được làm cái đó. Thì đối với tôi á, sẵn đây á, anh nếu anh lên đó nó không cho thì anh lên thành phố nơi anh ở coi như thế nào. Ví dụ họ nói câu rằng ok, cái này tôi giao cho tụi HOA, tức là nhà qua đó, lo, thì cái vấn đề đó anh chịu thua. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng á, cái lề đường hay bất cứ chỗ nào anh bỏ cái sidewalk á, city bắt buộc phải inspect, phải cho đúng tiêu chuẩn, chiều dày với bao nhiêu, sắc nằm có bao nhiêu. Rồi bây giờ để tôi nói những câu về, sẵn đây nhắc nhở luôn quý vị Việt Nam mình á, quý vị nó có nghe đài á, nếu quý vị mà thích những cảnh vườn tược, mình muốn làm theo kiểu mình đó, làm ơn đừng đúc vô nhà khu nào mà nói mỗi tháng phải trả ra tiền của cái HOA. Tại vì á, trong đó ngay cả cái cây quý vị trồng trước cửa quý vị cũng không được quyền lựa chọn. Còn khu nhà ngoài quý vị có thể trồng cây táo, cây xoài, cây ổi, cây mít. Ngay cả chú đây á, chú làm việc cái chính quyền, chú rất là mọi người gọi là trong cái level cũng thuộc về cái hạng mà nếu mà chú ở nhà qua nó có thể thích hợp luôn, tại vì nó cho mọi người giống nhau, nhưng mà chú không thích. chú chỉ thích làm sao chú có những cái cảnh giống như cảnh nhà quê Việt Nam. Do đó muốn được vậy đó, quý vị làm ơn đừng chui vô nhà qua, vừa tốn tiền mà vừa bực mình nữa. Đối với người Việt Nam đó chỉ thích hợp cho những người lớn tuổi mà họ không có cắt cỏ được, và họ không có chăm chút, và họ muốn cái mọi chuyện đều là theo ý muốn của họ thì họ mới vô khu nhà qua. Do đó nhắc nhở lại trong trường hợp của anh là một lần nữa, nếu nhà qua nó không cho anh làm cái đó, anh lên thử thành phố hỏi coi. Ok.
Dạ chú, cháu làm cái xây quất, là cái xây quất nó vòng quanh cái nhà mình hả chú?
Làm cái đó không được. Tôi tưởng đâu là anh đổ xây quất ấy cho xung quanh nhà. Ở trong đó cái đó thuộc về nhà qua nó quyết định.
Dạ. Nhưng mà ý chú hỏi chú là trong cái khu nay bữa của cháu á, cũng có rất là nhiều nhà người ta đã làm rồi.
Thì bây giờ anh chụp hình đi. Tôi nói tôi muốn làm đó. Còn nếu mà, ok, để tôi nói tên cho người dân này nữa. Nếu những nhà khác nó cho làm mà nhà anh nó không cho làm, hỏi nó lý do gì. Anh không còn băng trong lúc anh nói chuyện đó. Rồi xong á, cái tòa mà giải quyết lần nữa đó là cái tòa mà JB Court. Ra đó anh thưa họ được. Ok.
Đầu tiên cháu lấy cái survey ra. Rồi cháu phải cất thuốc. Rồi cháu gửi đi cho nó, thì nó không có chịu. Sau đó rồi cháu mới tới mấy cái nhà kế bên cháu chụp hình. Chụp hình những cái xây quốc người ta đã làm. Cháu gửi lên, thì nó vẫn tiếp tục, nó không có chịu.
Ok, nếu mà anh nghĩ anh đúng á, thì anh mang ra tòa JP Court, nơi anh ở. Ok?
Dạ.
JP tức là Justice of the Peace. Justice tức là công lý. Of the peace tức là hòa bình đó. Mình tiếng Việt Nam, ở Việt Nam mình nó có cái tòa đó là gọi là tòa hòa giải tổng quyền, tức là mấy tòa nhỏ đó. Ok không? Rồi nếu anh nghĩ rằng anh đúng
chú,
thì anh lên đó. Rồi.
Dạ, xin chào chú. Dạ.
Dạ vâng, dạ chào anh. Nhìn qua nhìn lại mới đó mà hết giờ rồi chú, sao mau quá vậy ta?
Nghĩa là nhìn qua nhìn lại thấy hết tuần rồi.
Dạ.
Mới làm như từ rồi bây giờ bỗng dưng chú hết hồn, chú ngồi mấy nhà chú. Trời ơi, tới giờ rồi. Dạ. Chạy xuống.
Một tuần trôi qua cũng mau chứ ha. Cảm ơn chú Trương Minh Đận rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và Như Tường cũng cảm ơn quý thính giả đã nghe cũng như là tham gia chương trình. Mời quý vị đón tham gia chương trình của chú Ẩn vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM trong khung giờ từ 2 giờ đến 2:50 quý vị nha. Và số điện thoại của văn phòng chú Ẩn Như Tường xin gửi đến quý vị nè. 817-884-1693. Nhắc lại 817-884-1693. Khi quý vị gọi vào xin vui lòng.
Chỉ có giá trị cho Tết cuối năm thôi nha.
Dạ. Khi quý vị gọi vào vui lòng để lại số điện thoại, tên cũng như là lời nhắn một cách rõ ràng, chú Ẩn sẽ gọi lại cho quý thính giả. Như Tuyền chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chú.
Cảm ơn quý vị. Thời tiết ở ngoài nó không thua gì Đà Lạt hết. Do đó quý vị có lái xe đi làm về đó, cũng đừng có giống như cảnh Đà Lạt. Đà Lạt mình ít xe lắm, bên đây nhiều xe. Do đó đừng có thưởng thức nhiều lắm mà mình quên đi những cái người xung quanh mình, để đừng có gây tai nạn. Chúc quý vị có những ngày đẹp của cái mùa thu tại Hoa Kỳ. Xin chào quý vị.
Mình chào tạm biệt chị.